Đây, câu hỏi thứ nhất là trong phúc âm thứ tư, Đức Giê-xu có hay lên Jerusalem vào những dịp lễ lớn không? Dịp lễ lớn, anh chị em thấy, đây, lễ lớn. Rồi còn lại đặt câu hỏi là thế lễ nào? Đây rồi, thế thì nào? Như thế bây giờ anh chị em mỗi người chọn một số nhé. Đây, rồi như vậy. Thôi cái bàn này đầu tiên thì chị sẽ đọc số 213, phải tập lật đấy. Anh chị em phải tập lật bằng chính cuốn sách của mình cho nó nhanh ấy, chứ mà bạn chị lại viết ra như thế. Tại chữ bé bé quá à. Nhưng mà vẫn phải lật trong sách. Chị đấy là chương 5 câu 1 đấy, xin để các anh chị em sẵn sàng nhé. Thế thì mời chị đọc 213 nào, xem là lễ gì vậy, tội chị.
Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái,
đôi, dạ.
Đức Giê-xu lên thành Jerusalem.
Vâng, thế được rồi. Đấy, thế chị thấy đố các anh chị em hỏi câu mà quá dễ, ai cũng biết rồi. Tại sao lại gọi là lên Jerusalem, tại sao vậy? Vì ở trên đồi, thành Jerusalem trên đồi. Đấy, thế thì ở đây là 213, 51 chị, 51, vâng, 51 chị kế tiếp rồi.
Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giê-xu lên Jerusalem.
Vâng, đấy, thế thì ở đây, như anh chị em hiểu ở đây, đố chị biết là như thế là lễ gì, ở đây có nói lễ gì không nhỉ? Lúc đấy là lễ vượt qua, là lễ lớn nhất người Do Thái, còn đây là lễ gì, đố chị biết đó.
Có người chưa, dạ.
Lễ gì ạ? À, chị mà có cuốn sách, không chắc ạ, đấy, nó là có thể thế thôi. Bởi vì ở đây chỉ nói là một lễ gì? Lễ lớn.
Lễ lớn.
À, anh chị em thấy đó là một cái lễ lớn thôi. Thành ra không có thể, không rõ được đó là lễ lều hay là lễ vượt qua, không rõ. Vâng. Rồi còn cái lễ ngũ tuần nữa, những ngày lễ đó là những có ba ngày lễ lớn mà người Do Thái buộc lòng phải lên đền thờ Jerusalem. Chị định nói câu gì á?
Thứ ba chứ.
Cái gì ạ? Chị đọc câu thứ ba, nhưng mà dạ. Trước khi chị đọc tôi phải hỏi chị này là phụ nữ có phải lên đền thờ Jerusalem vào dịp lễ lớn không? Các phụ nữ á?
Dạ thưa không.
Nó phải nói to chứ
không? Dạ thưa không ạ.
Rồi vâng.
Chúa Giê-xu lên lần thế, thứ ba
là
vào,
phụ nữ, vâng là phụ nữ.
Vào rất. Giữa lễ kỳ, Đức Giê-xu lên đền thờ và giảng dạy.
Câu số mấy vậy? 74.
Lần thứ ba chứ? Dạ 74.
74, à, tức là lễ, như vậy là lễ gì ấy nhỉ? 74 là chị là lễ gì?
Lễ kỳ.
Lễ kỳ, mà 74 là lễ gì? Lễ gì? À đấy, chị mà tại chị không chịu lật. Nếu mà chị lật cuốn sách này mới ra được. 74 lễ gì? Lễ gì?
Lễ lều.
Lễ lều đó. Người ta nhìn thấy cái lễ lều. Chữ câu số mấy cho biết là lễ lều anh chị em? Số mấy? Câu số mấy? Câu chương 7 câu mấy? Ui dồi ôi, câu mấy? Chương 7 câu mấy ạ?
74.
Không, chương 7 chỗ nào có đề chữ lễ lều ấy. 7 câu mấy? Câu 2. Chương 7 câu 2 có nói đến lễ lều đấy. Từ 7 là lễ lều thì cuối cùng là vâng ấy, và lễ lều này cũng là lễ dài lắm ấy. Là đây này các bạn thấy, anh chị em thấy lễ này kéo dài 8 ngày, giống như lễ vượt qua. Người Do Thái ăn lễ dài thật đấy, lễ 8 ngày không à. Đấy, vào lễ lều đó, thế này thế khác. Vào cái ngày thứ 8 là ngày bế mạc thì lúc đó có rước nước nữa. Đấy, đấy đủ thứ. Vâng, để nhớ lại ngày lễ lều, để nhớ lại cái thời gian mà ở trong sa mạc, trong hoang địa, mà trong đó là ở lều. Thế thì ở đây trong lễ lều như vậy, chúng ta thấy 7 bao nhiêu rồi? 7, 14 là Đức Giê-xu có lên Jerusalem vào dịp lễ lều. Ngoài ra còn ai đọc số tiếp nhỉ? 10, 22, 23 rồi thôi, mời bên này rồi. 10, 22, 23.
Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông, Đức Giê-xu đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon.
Vâng, như thế anh chị em thấy ở đây lại có một lễ nữa mà gọi là lễ gì? Cung hiến đền thờ.
Lễ cung hiến đền thờ.
Lễ cung hiến đền thờ, vâng đấy. Và anh chị em biết không, tại sao lại có lễ cung hiến đền thờ? Xin thưa rằng là trong cái thời gian mà đền thờ bị nhơ uế đó, vì khi mà người dân Do Thái trở lại đất nước của mình thì họ, tức là như thế này, vào cái thời ông Maccabe đó, vào thời ông Judah Maccabe thì cái ông vua Antiocho thứ tư đó, ông ấy đã đem những thứ mà gọi là dơ giấy, những thứ ngẫu tượng, ông đưa vào đền thờ và đền thờ như thế bị ô uế. Và vì thế nên người Do Thái sau khi chiến thắng được cái ông này thì họ đã tẩy uế đền thờ. Và vì thế từ đó họ mới đẻ ra có cái lễ gọi là lễ cung hiến đền thờ. Mà lễ này cũng dài, cũng kéo dài 8 ngày. Hóa ra như vậy các lễ đều kéo dài như thế thì người ta vui chứ không phải là chỉ lên có 1-2 ngày. Vậy thế anh chị em thấy là lễ cung hiến đền thờ còn lễ gì nữa không nhỉ? Bây giờ đến lễ cuối cùng, lễ 1155. 1155.
Lễ vượt qua gần đến khi
vâng rồi, đúng rồi.
Sắp đến thì lễ khi, vượt qua vâng. Của người Do Thái
vâng.
Từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dòng mình những lễ.
Vâng vâng đúng rồi đấy, tức là nói chung là đến lễ vượt qua. Như vậy là lại có một lễ vượt qua. Bài câu cuối cùng là 12:12 thì là lễ gì? À cái này thì dễ quá. Đố anh chị em 12:12 là không có nói lễ gì nhưng ai cũng biết là lễ gì. Dễ quá. Lễ gì ạ? Là tức là cụ thể là những ngày gần đến lễ vượt qua đấy. Anh chị em không? Đức Giêsu đền kéo lên mừng lễ là mừng lễ vượt qua. Chứ không phải là lễ lá, chỉ chúng ta mới mừng lễ lá, người Do Thái đâu có mừng lễ lá. Đấy, trong lợi dụng người ta mới tung hô Đức Giêsu cầm lá chúng ta mừng lễ, chứ ngày xưa thì không. Rồi như thế, anh chị em thấy như vậy là có những lễ lớn này, có được nhắc đến là lễ vượt qua là lễ lớn này, lễ lèo cũng là lễ lớn này, rồi lễ gì nữa anh chị em? Cung hiến đền thờ, mà ở đây không, ở dường như ở đây không có nói đến lễ ngũ tuần ha. Đấy, không có lễ ngũ tuần, nhưng mà rồi thôi như vậy câu số 1 là các anh chị em làm được rồi. Câu trả lời này nha. Trong Phúc Âm thứ 4, Đức Giêsu có hay lên Jerusalem vào các dịp lễ lớn không? Có. Đức Giêsu như vậy là ngoan đạo đấy. Ngoan đạo và giữ đúng luật, là những ngày lễ lớn như thế thì đều lên Jerusalem. Tôi hỏi một câu mà ai đây giỏi mới trả lời được là như thế. Anh chị em thấy Đức Giêsu lên Jerusalem một lần hay nhiều lần? Nhiều lần. Và nếu Đức Giêsu từ bé, anh chị em thấy 12 tuổi đã lên đền thờ đúng không nào? Và như thế đến lúc mà bây giờ Đức Giêsu đang đứng ở đây là 30 tuổi, 12 với 30 là 18 năm. Và mỗi một năm như thế lên ít nhất là 3 lần. Và như thế lên hơi nhiều. Anh chị em biết tại sao tôi hỏi câu đó không? Là đố anh chị em biết, nếu anh chị em không đọc Tin Mừng Gioan mà anh chị em bảo không, tôi không đọc Gioan, tôi đọc Matthew, Marco, Luca, thì câu hỏi nè, trong đó Đức Giêsu lên đền thờ Jerusalem mấy lần? Mấy lần ạ? À? Mấy lần ạ? À? Vâng, anh chị em sẽ có cảm tưởng rằng còn lần ạ. À? Tức là anh chị em hỏi của sao kỳ vậy ta? Tức là Đức Giêsu bắt đầu sinh ra thế là ngày làm việc ở Galilee một hồi, sau cái tự nhiên có một lần ngày nào đó lên Jerusalem, chết luôn ở đấy. Lên có một lần, đúng lên có một lần, sau đó là chết luôn. Thành ra anh em bộ số kỳ ta lên có một lần. Nhưng mà như thế là chắc không phải như vậy đâu. Đức Giêsu là một người đạo đức nên Ngài lên nhiều lần. Vâng, đấy, thành ra anh chị em đọc Nhất Lãm đừng tưởng là chỉ lên có một lần. Câu hỏi số 2, vậy câu hỏi số 1 anh chị em có vẻ hơi giỏi đấy. Phúc Âm Nhất Lãm đặt cái chuyện Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ vào cuối đời của Đức Giêsu, vào những ngày cuối đời. Còn Phúc Âm thứ 4 đặt ngay ở đầu, anh chị em thấy không? Có đúng là hôm nay là bài này Thánh Gioan chương mấy? Chương 2 đấy. Đấy, thế anh chị em bộ trò mới vô. Thì theo ý của anh chị em, thì trong thực tế nó theo ý nghĩ thôi, ai muốn nói sao cũng được. Thì cái chuyện mà Đức Giêsu vô đền thờ, rồi đuổi người ta, thanh tẩy như thế, theo ý anh chị em nghĩ là nó sẽ nằm ở đầu hay ở cuối? À, đây, vâng, thôi chị đây đi rồi, chị chưa được nói gì đấy. Thì theo ý anh chị em là nên nó nằm ở đầu hay ở cuối, cuối của cái sứ vụ Đức Giêsu?
Theo tôi thì là cái sứ vụ của Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ nằm ở cuối.
Tại sao?
Là tại vì nó hợp lý hơn là ngay từ đầu, mà nếu mà tại vì không biết tại sao thì Gioan lại đem lại lên tới đầu. Là tại vì Gioan muốn nói là Chúa Giêsu cho một cái sứ vụ khác của Chúa Giêsu, còn nếu mà ngay từ đầu Chúa Giêsu cũng muốn lấy lòng những người Do Thái chứ. Nếu mà ngay từ đầu mà Chúa lên thay tẩy nó như vậy, nó sẽ hỏi là ông lấy quyền nào mà ông làm như vậy, rồi nó sẽ có những xung đột, thì làm sao Chúa có thể loan báo tin mừng nó suôn sẻ được. Thành ra cuối đời Chúa làm cái việc đó thì nó hợp lý hơn.
Vâng, tôi cũng thấy chị cũng có những tư tưởng hay. Tức là chị bảo là trời ơi, mới bắt đầu vô làm vậy rồi ai theo nữa. Bởi vì đừng quên là cái việc Đức Giêsu làm là khá khó chịu, rất gây khó chịu. Cái nhà thờ của người ta giống như anh chị em tưởng tượng coi, nhà thờ chính tòa thế, bỗng nhiên có người vô, đúng là trước nhà thờ chính tòa hay bán sách không? Đúng không nào? Trước cửa trong cái phần phía trong nhà thờ bán này vô, tự nhiên vô hất đổ tùm lum hết. Trời, như vậy thì đấy, như vậy thì rất là khó. Đấy thì tôi cũng hơi hơi thấy cái ý của chị là mới lắm đấy. Lúc tôi đọc là thấy không, chưa thấy nói ý đó. Có ai định nghĩ ý nào khác không? Đây có một chị có ý nghĩ khác là tại sao, theo ý chị là đầu hay cuối và tại sao lại như vậy?
Thưa cha, theo con thì giống như chị Trác là cái này phải đúng là của Nhất Lãm thì phải là cuối, đúng cuối phúc âm. Nhưng mà con thấy rằng Thánh Gioan viết cái này lúc đầu tiên là Thánh Gioan muốn nhấn mạnh là cái đền thờ rất là quan trọng. Trước khi mà đi sâu vào tin mừng thì cái đền thờ tức là nội tâm của chúng ta phải trở nên thanh sạch giống như là Chúa Giêsu muốn. Còn cái thứ ba đó là con thấy rằng các môn đệ nhớ lại những lời đã chép trong Kinh Thánh là lòng nhiệt thành lo việc nhà Ngài sẽ nghiền nát tôi, thì lúc đó là Chúa Giêsu cũng đã trải qua những cái năm tháng mà đi rao giảng tin mừng và đã bị những cái sự bạc đãi kia đó, thì thành ra con nghĩ rằng cái này là nó nằm ở chương cuối là đúng hơn.
Vâng, chị cũng có nhiều ý hay lắm á. Chị đây còn dựa vào cái câu đó thì chị nói. Vâng, thế có ai định thêm nữa không? Ở đây cũng có người thêm. Vâng.
Thưa cha, con theo con nghĩ như thế này, khi mà ông Gioan ông viết về tin mừng thứ tư thì đầu tiên đó là ông viết cái chương 1 đó là lúc khởi đầu đã có ngôi lời rồi, đó là giới thiệu về ngôi lời. Rồi sang cái chương 2 á thì sang cái hai La Mã thì ông giới thiệu về sứ vụ của Đức Giêsu khi loan báo và cái nhiệm cục mới. Thì khi mà giới thiệu thì cái gì cũng phải có cái đầu mới đến cuối. Thì khi mà ông muốn giới thiệu về Đức Giêsu thì cũng phải giới thiệu cái đầu lên, thì con thấy là có hợp lý hơn là để ở dưới cuối. Tại vì đầu tiên là ông giới thiệu là có ngôi lời, rồi ông lại giới thiệu về cái loan báo nhiệm cục mới là cái tuần khai mạc, tuần lễ khai mạc của Đức Giêsu ấy cha. Thì con thấy là ông đặt cái này thì hợp lý hơn, là cũng ba tin mừng kia thì cũng hợp lý theo cái trình thuật của họ viết. Nhưng mà theo như con nghĩ là ông Gioan thì ông lại viết cái cách khác của ông ấy. Thì mỗi con người mỗi khác nhau, chẳng hạn như một bài văn thì mỗi người thể hiện một cách khác nhau. Thì con nghĩ rằng là nếu mà theo như là cái thể hiện của ông Gioan thì theo như con thì con thấy là vậy là hay. Nhưng mà theo như những người khác thì bảo là không phải vậy, thì đúng là một bài văn thôi. Dạ vâng.
Và cái câu hỏi của tôi nó như thế này là theo ý của anh chị, thực sự chuyện Đức Giêsu thanh tẩy thực sự trong thực tế thì anh chị em nghĩ là nó nằm ở cuối hay ở đầu? Nó trong thực tế, còn đúng là chị này nói đúng, chị nói rằng là ồ, cái đấy ông Gioan ông cố ý ông đặt lên vì ông có một cái ý hướng thần học, ông có định có một cái ý định gì đó nên ông để đặt lên trên. Nhưng mà trong thực tế thì là đầu hay cuối đấy. Thế thì theo tôi nghĩ là nghe ý tôi đi tiếp nối của ý của chị, tức là nên nếu anh chị em đi học nên cầm cuốn sách ấy, chứ cầm tờ giấy này là không được ạ. Đấy, nó không đúng luật của tôi ạ. Tất cả phải sách ạ, và tất cả phải mở bằng tay ạ, phải mở bằng tay đến khi anh chị em quen tay ạ. Chứ anh chị em mà viết sẵn ra giấy như vậy mà cầm đọc trong vở là coi như là không bao giờ khá lên được. Anh chị em lật nó hơi chậm hơn nhưng mà nó khá, anh chị em mới nhìn thấy được chứ. Đấy, chứ còn viết ra giấy sao mà thấy. Đấy, anh chị em thấy giờ cái Gioan này nha, bắt đầu Đức Giêsu rồi tuần lễ, chị đang nói về nhiệm cục mới này. Chị nói đến tuần lễ khai mạc này. Anh chị em có nhìn thấy Gioan chương 1 câu 19 chưa? Đó, bắt đầu đấy, loan báo nhiệm vụ mới, tuần khai mạc, chị nói đấy. Trong cái tuần khai mạc thì có rất nhiều chuyện xảy ra đó. Có cả sau đó thì có Đức Giêsu gặp những môn đệ đầu tiên và có tiệc cưới Cana nữa đấy. Đó, chị thấy không? Chữ A là tuần lễ khai mạc, chữ B đó, anh chị em thấy không? Nguyên sau tuần lễ khai mạc là lập tức đi vô cái chữ B. B là cái gì? Nói về Chúa đuổi đấy. Chúa đuổi những người ra khỏi đền thờ. Thế thì tôi cũng đồng ý với chị. Chị bảo rằng là ông Thánh Gioan cũng cố ý đặt ở đây, ông có ý của ông ấy. Có thể đúng là cái chuyện ấy nó nằm ở sau, xảy ra thực sự nó nằm ở sau, nhưng ông thích đưa lên đây. Thế tôi xin mạn phép để tôi nói cho anh chị em biết, chúng tôi đoán xem là tại sao Thánh Gioan hay là tác giả của cuốn tin mừng này lại cố ý đưa lên đây. dù nó xảy ra sau thế mà cứ đưa lên đây, như thế là phải có ý đấy chứ. Thế, vậy thì tôi đây là một vài cái câu trả lời của tôi. À, ở đây nó câu trả lời này coi vậy chứ mà nó dính vào câu số 3. Anh chị em nhìn câu hỏi số 3 của tôi, nó hóa ra là như vậy. Đọc kỹ bài phúc âm này, hãy cho thấy ở đây có sự căng thẳng, xung đột giữa Đức Giê-xu với người Do Thái. Người Do Thái là để chỉ ai vậy? Có ai biết trả lời ngay không ạ? Trong đây chữ người Do Thái là để chỉ ai ạ?
Thưa, ở đây chỉ người Do Thái là chỉ các thượng tế hoặc các kinh sư cùng các kỳ mục ạ.
Vâng, chính xác ạ. Tức là những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Thế thì như vậy ở đây có sự căng thẳng, xung đột giữa Đức Giê-xu với những nhà lãnh đạo Do Thái. Và tôi nghi ngờ rằng, tôi nghĩ rằng Thánh Gioan mà đưa lên đầu, vì Thánh Gioan ngay từ đầu đã muốn báo cho chúng ta biết rằng, báo chúng ta biết rằng cái gì? Biết rằng là có một sự, cái sự căng thẳng đã bắt đầu rồi, chứ không phải để lâu. Ngay từ đầu đã có căng thẳng. Và anh chị em cũng biết rằng cái sự căng thẳng này nó kéo dài suốt đấy. Nó kéo dài suốt phúc âm cho đến khi mà Đức Giê-xu bị đóng đinh, là cũng là những người này đã giết Ngài. Và như thế anh chị em hỏi tôi, này, ở đây này, ở đây có cái chỗ nào mà nói căng thẳng không? Có đấy chứ. Này nha, Đức Giê-xu đuổi như thế này, đó, lật tung như thế. Thế thì người Do Thái đã hỏi Đức Giê-xu, này, câu số 18 này, ông lấy dấu lạ nào mà cho thấy ông làm điều đó? Đức Giê-xu ngay bây giờ đã bắt đầu bị chất vấn, và cuộc đụng độ đã bắt đầu manh nha xuất hiện. Khi Đức Giê-xu làm điều này, người ta hỏi, này, ông lấy cái dấu lạ nào? Thế thì chưa hết, Đức Giê-xu mới nói là, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ dừng lại. Thì cái cuộc xung đột vẫn còn tiếp tục. Người Do Thái nói, trời, ông nói vậy mà nghe được, ai mà nghe được. Cái đền thờ này ấy, chúng tôi mất 46 năm trời bây giờ mới xây được như vậy, mà ông nói nội 3 ngày mà ông dựng lại được, ông nói làm sao ấy chứ. Nó đã có căng thẳng. Thế là ngay ở đây chúng ta đã nhìn thấy cái sự căng thẳng điều đó. Và cái việc xung đột như thế có thể, và cái chuyện này nó ảnh hưởng lên trên toàn bộ những chuyện sau này. Tôi còn tìm thấy một lý do nữa rất thú vị. Đó là, anh chị em biết không? Thứ nhất, anh chị em tôi trả lời, tại sao Gioan lại đưa lên đây? Thưa vì báo trước những căng thẳng sắp tới. Anh chị em mà đọc tin mừng Gioan, đọc chương 7, chương 8, trời ơi, cãi nhau là kinh khủng, không thư khúc phúc âm nào mà Đức Giê-xu đụng nhau lớn với cái giới lãnh đạo cho bảo phúc âm Gioan. Đọc, anh chị em đọc xong là chịu không thấu. Thì anh chị em hỏi này, thế có còn lý do gì nữa không mà đưa lên trên? Tôi nghĩ là có một lý do nữa. Lý do nữa là lý do gì ạ? Đối với tôi, bài phúc âm này mà được đọc mùa chay là có lý lắm. Vì lý do, như tôi đã hỏi anh chị em trước đây rồi, bài phúc âm này, đố anh chị em biết có những câu nào nói về cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu không? Có ai nhìn vào bản văn này mà trả lời cho tôi được không nào? Anh có ai chưa? Có ai đấy lần như lần trước đấy mời bà.
Có.
Chỗ nào nói lên cái câu này nói về cái chết chứ còn cái gì
dạ,
nữa
thưa.
Nói về đau khổ này, về cái chết này, phục sinh này.
Rồi. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại.
Vậy chỗ nào nói về cái chết ạ?
Phá hủy
đền thờ chứ đâu đền có thờ. Chết gì đâu. Chỗ nào tại sao lại phá hủy đền thờ mày là cái chết? Phải đọc câu sau mới thấy ạ.
Đền thờ này phải mất.
Không phải đọc nhưng, phải đọc cái chữ nhưng 21 á. 21
nhưng 21.
Nhưng
gì? Đền thờ Đức Giê-xu muốn nói ở đây là chính là thân thể người.
Vậy thì các ông phá hủy đền thờ là nói về cái gì?
Là phá hủy cái tăng thân của Ngài.
Ừ, nghĩa là cái gì? Là cái chết.
Là cái chết.
Là cái chết. Đấy, chị đã trả lời đúng. Rồi 3 ngày tôi sẽ nâng dậy là nói về gì? Sự gì?
Sống lại.
Đúng rồi, đó. Giữ ông lại. Rồi tôi thử hỏi thêm anh chị em một câu này, nếu như vậy trả lời như chính xác. Vậy cái bản văn này hóa ra là nói về cái chết và sự phục. Tôi hỏi thêm một câu rất dễ, ai trả lời thật nhanh nè. Hỏi trong bản văn này có một câu nào đó mà dựa vào trên cái bản văn tôi cho anh chị em ấy nha. Nè, cái bản tờ giấy này nè. Dựa vào tờ giấy này, đố anh chị em thấy có câu nào mà nói lên cái việc Đức Giê-xu sẽ phải chịu đau khổ. Sẽ phải chịu đau khổ. Dễ lắm, chở nhìn thấy là thấy liền. Chở nhìn là thấy liền. Rồi, vâng.
Thưa cha, con thấy câu
lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài sẽ nghiền nát tôi.
Chính xác à? Đấy, chính xác. Đấy, thành ra vì anh chị em hiểu là Thánh Gioan, tôi nghĩ như thế ngài đưa lên bởi vì cho ngài cũng báo trước cho biết rằng thân phận của Đức Giêsu, thân phận Đức Giêsu xem ra không khá. Đấy, ngay từ đầu là sẽ có chuyện đó, chuyện bị nghiền nát, và ngay từ đầu đã nói đến, đã báo trước về cái chết và sự phục sinh của ngài. Vâng, thế thì thưa anh chị em, đấy mà anh chị em thấy cái câu 22 này có nói về ngày chết. Lúc nãy tôi hỏi bà chưa trả lời câu 22 đấy. Vậy khi người được nâng dậy từ cõi chết, tức là sống dậy, nâng dậy từ cõi chết là vừa chết và vừa nâng dậy là phục sinh, thì môn đệ nhớ lại rồi, thôi như vậy được rồi. Thế thì có thể, vậy thì tôi kết luận là có thể là hầu, nhưng mà tôi chưa mời anh chị em đọc cái này. Anh chị em mà đọc câu này thì anh chị em sẽ thấy rằng tại sao mà chúng ta lại thích đặt cái việc Đức Giêsu thanh tẩy này vào cuối đời. Tôi sẽ nhờ một tôi nhờ em của tôi đấy, đọc Marco chương 11 câu 15 đến 18. Anh chị em tìm xem có một cái lý do Marco đấy, phải lật như thế nó mới ra. Đi học là phải tập lật đó, chứ còn chương 11 câu 15 đến 18 mà tập như thế thì tôi phải lật mà. Chương 11 câu 15 đến 18.
Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì khi đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào chẳng có lời chép rằng, nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu.
Xong. Vậy câu hỏi, cái gì đã khiến Đức Giêsu bị người ta giết? Cái gì? Lý do nào khiến cho Đức Giêsu bị người ta giết á? Tôi vẫn có thể trả lời rất dễ.
Đức Giêsu lật bàn, Đức Giêsu phá đổ hết tất cả mọi
thứ. Thành ra cái hành vi này của Đức Giêsu là một trong những thứ giọt nước tràn ly. Đấy, một trong giọt nước đó. Bởi vì ngài làm như thế và người ta chướng quá và họ đã quyết định giết. Và việc làm này vào lúc cuối đời, theo Marco là cuối đời, và vì thế nên họ thấy ngứa mắt và họ đường muốn giết. Đối với Thánh Gioan thì một lý do mà khiến Đức Giêsu bị giết đó là gì? Ngài đã phục sinh cho ông nào? Phục sinh cho ông Lazaro. Chính vì Đức Giêsu làm cho một người sống mà Đức Giêsu bị giết. Họ nói trời ơi, làm như thế này thì cuối cùng ta đi theo hết rồi còn gì nữa. Họ quyết định giết. Có nhiều lý do, thành ra chỉ nói với anh chị em cái lý do mà thanh tẩy đền thờ này cũng là một lý do khiến cho Đức... Vâng, thôi như vậy là được rồi. Câu số 2 anh chị em thấy là trả lời như vậy là hay lắm rồi. Tức là hỏi đầu hay cuối? Chắc là cuối quá. Có người mà, có những người không biết ở đây có phải chị không, sẽ nói là Đức Giêsu thanh tẩy 2 lần rồi. Anh chị em có hiểu không? 2 lần, ông Gioan thì nói lần đầu, rồi có người nói lần cuối. Vâng, vâng. Đấy, thế thì thôi như vậy anh chị em thấy lý do rồi nhá. Anh chị em chắc nắm lý do của tôi rồi, là tại sao lại để ở cuối đó. Có lẽ là thực sự ở cuối vì cũng là lý do khiến Đức Giêsu bị chết. Để ở cuối bởi vì nói lên Đức Thánh Gioan để đầu cho thấy là báo trước những cuộc xung đột ghê gớm, và thứ hai cũng nói lên cả cuộc đời Đức Giêsu gồm những đau khổ và cái chết rồi mới được phục sinh.